Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Tạ ơn Chúa về sự tăng trưởng đức tin. Với kỹ thuật ngày nay, kiểm tra sự tăng trưởng thân thể của con người không khó. Nhưng cách nào, kỹ thuật nào để cân đo sự tăng trưởng tâm linh cách chính xác đây? Sẽ có người trả lời, nhìn vào đời sống của người ấy. Không sai, nhưng có hoàn toàn chính xác chưa thì cũng không chắc lắm. Chúng ta cùng suy ngẫm cách sứ đồ Phao-lô nhìn nhận phước hạnh thuộc linh trong đời sống người theo Chúa. Ông tìm thấy nhiều lý do để tạ ơn Chúa, dù nhìn tổng quát vẫn còn đó những nan đề cần được giải quyết. Xin cùng đọc lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 4 đến câu 9. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em. Anh em đang trong đợi kỳ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta. Sau lời chào thăm từ câu 1 đến câu 3, thì từ câu 4 đến câu 9, sứ đồ Phao-lô tạ ơn Chúa về những việc kỳ diệu Chúa làm trong đời sống con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô. Vị sứ đồ có nếp sống cao quý là ông luôn tìm thấy những điều có thể tạ ơn Chúa của những người cùng đức tin. Nếu đời sống họ trong thực tế chưa đáng được khen, thì ông vẫn tạ ơn Chúa về việc Chúa khởi làm trong lòng họ, như trường hợp của tín hữu tại Cô-rinh-tô. Nhiều người chưa thực sự trưởng thành tâm linh, nhưng vẫn có những người được ban cho các ân tứ thiêng liêng. Ông không nói chung mọi người, nhưng nhìn nhận những điều Chúa làm trong người này người khác cách công tâm. Bởi đó, ông vẫn có thể dâng lời tạ ơn Chúa về sự ban cho của Ngài, về phước lành của niềm hy vọng chờ đợi Chúa tái lâm. Chúng ta cùng suy ngẫm cách tạ ơn Chúa của sứ đồ Phao-lô để khi nhìn vào gia đình mình, dù còn có người chưa trưởng thành tâm linh, dù có người chưa tin nhận Chúa cách cá nhân, dù có người còn là con trẻ trong hành trình tâm linh, thì chúng ta không ngã lòng mà vẫn nhìn thấy ơn Chúa, việc Chúa để có thể tạ ơn Ngài. Thứ nhất, tạ ơn Chúa về sự ban cho lời nói sự hiểu biết. Lời nói liên quan đến biểu hiện bề ngoài và sự hiểu biết liên quan đến nhận thức bên trong. Sứ đồ Phao-lô khẳng định mạnh mẽ, tôi luôn luôn tạ ơn Đức Chúa Trời vì anh chị em về những ân sủng Ngài ban cho anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì nhờ ở trong Ngài, mọi lời nói lẫn sự hiểu biết của anh chị em đều được phong phú. Câu 4, câu 5 bản dịch mới. Cụm từ, vì nhờ ở trong Ngài. Hàm ý nhắc họ nhớ, mọi sự ban cho đều đến do họ biết mình đang ở trong mối liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ không phải do việc làm, tài năng hoặc tranh giành mà được. Khi biết chắc như thế, thì cách sử dụng sự hiểu biết hay lời nói sẽ được chính Chúa hướng dẫn để đem lại ích lợi cho bản thân và cộng đồng đức tin. Nhận lãnh sự ban cho từ Chúa, như tín hữu Cô-rinh-tô đã được, không phải để họ tìm cách chiếm hữu những lợi lộc cho cá nhân, nhưng cần nhìn nhận đó là những công cụ để phục vụ Chúa trong mọi cơ hội có được. Nhìn vào gia đình, những người tin kính nhận ra cha mẹ, con cái đang nhận hưởng những sự ban cho nào từ Chúa. Con cái học hành giỏi giang, đạt được danh hiệu cấp tỉnh, thành, quốc gia, cha mẹ có lời khuyến khích nào cho con? Có nhắc con nhớ, đấy là sự ban cho của Chúa, cần dùng cơ hội đó để làm sáng danh Ngài. Cha mẹ được Chúa ban cho kiến thức rộng, nhạy bén nắm bắt thông tin, biết cách xử lý trong nhiều tình huống, đem lại lợi nhuận đáng kể cho công ty xí nghiệp và được thăng quan tiến chức. Người tiên kính đã nghĩ gì, làm gì trong tình huống này để danh Chúa được tôn cao và người khác biết Chúa quyền năng. Người cha đi làm về vui vẻ nói, chiều nay cha khao cả nhà đi ăn vì hôm nay cha được thưởng về sáng kiến làm lợi cho công ty. Đứa con liền nói, cảm ơn Chúa cho cha thông minh. Người cha bật cười, vì sao con nghĩ là Chúa ban cho cha thông minh? Đứa con gật đầu, đúng vậy. Mỗi lần con học tốt, mẹ đều dạy con cảm ơn Chúa đã ban cho con sự thông minh. Chúa cũng ban cho cha thông minh mới làm được việc đó mà. Người cha âu yếm nắm tay con nói rất đúng. Nếu Chúa không ban cho, thì chúng ta chẳng có tí hiểu biết tốt đẹp nào đâu. Nhất là nhờ ở trong Chúa, nên cha mới biết cách sử dụng tốt đấy thôi. Mới đây, một học sinh lớp 8 nghe bạn cùng bàn nói tục nhiều quá, dùng những từ ngữ dơ bẩn ở mỗi đầu câu nói khi kể chuyện đánh nhau với học sinh lớp kế bên. Một lát sau em khuyên bạn, bạn ơi, đừng dùng những từ ngữ ấy chẳng đẹp tí nào. Lúc trước mình cũng giống như bạn, ngay cả khi nói với người lớn mình cũng văng tục khiến ai cũng khó chịu, ghét bỏ mình. Càng bị ghét, mình càng nói dơ bẩn hơn. Chẳng ngán ai cả. Mới mùa hè vừa rồi, có người rủ mình tham gia học kinh thánh. Sau đó mình mời Chúa làm chủ cuộc đời. Vui lắm. Sau kỳ trại, trở lại trường lớp, mình không nói những câu tục tiểu nữa. Mở miệng theo thói quen là y như rằng mình nín ngay. Thấy nó kỳ kỳ sao ấy. Mỗi lần như thế, mình tạ ơn Chúa, ban ơn cho mình nói những lời trong sáng khác với trước đây. Thế nên, bạn mà mời Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời như mình đã làm, chắc Chúa sẽ ban cho bạn niềm vui, không cần đánh nhau, không cần nói những lời kỳ cục đó nữa. Nếu bạn muốn mời Chúa thì nói cho mình biết, mình sẽ nhờ người giúp bạn, chứ mình chỉ biết có vậy thôi à. Chúng ta ngẫm xem, lời nói cùng sự hiểu biết là do Chúa ban tặng, thế nên khi sử dụng, cần cẩn trọng để bản thân được vui thỏa, người chung quanh được gây dựng vì thấy ơn Chúa, việc Chúa làm trên cuộc đời chúng ta. Cha mẹ tiên kính nên thường xuyên nhắc nhở con cái biết tạ ơn Chúa về những hiểu biết, cách nói minh bạch dễ hiểu. Mỗi ngày dùng lời nói đẹp lòng Ngài để khi có cơ hội nói về Chúa cho người khác thì mạnh mẽ mà làm. Thứ hai, tạ ơn Chúa về niềm vui đoàn tụ với Chúa trong ngày Ngài quang lâm. Sứ đồ Phaolô biết tín hữu Corinto đang sốt sắng trong đợi sự tái lâm của Chúa. Ông nhắc nhở rằng Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Câu 8. Ông tạ ơn Chúa về hy vọng đúng đắn của tín hữu tại đây là những người mà ông gọi là người được nên thánh, được gọi làm thánh đồ. Câu 2. Dù tập thể này đang có những nan đề gây khó khăn cho sự phát triển hội thánh, gây xao xuyến trong con dân Chúa. Vượt trên những nan đề, ông chỉ cho họ thấy viễn cảnh phước hạnh trong ngày gặp Chúa trở lại. Phải chăng khi suy nghĩ đến ngày phước hạnh đó, mỗi người sẽ rà soát lại cách sống, cách làm của mình cẩn trọng hơn chăng? Phải chăng ông muốn họ nhớ rằng, cho dẫu nan đề có như thế nào chăng nữa, thì ngày đó mỗi người sẽ phải khai trình việc mình với Chúa, nên hãy kiên nhẫn chờ đợi. Phải chăng khi nhắc về ngày vui đoàn tụ với Chúa, sẽ giúp mỗi người tích cực giải quyết vấn đề nhanh hơn chăng? Trên tất cả mọi điều đó, ông muốn mỗi con dân Chúa tập trung vào chính Chúa, tìm kiếm điều Chúa vui lòng, dùng ân tứ được ban cho để gây dựng thân thể Ngài là hội thánh. Điều này cũng hoàn toàn đúng với mỗi gia đình. Ít nhiều mỗi nhà đều có những nan đề lớn nhỏ khác nhau, có thể giải quyết nhanh hoặc chậm. Tuy nhiên, cần lưu ý, mỗi nan đề xảy ra trong gia đình là cơ hội cho ma quỷ lôi kéo chúng ta xa khỏi hành trình tâm linh, xa dần mối liên hệ với Chúa, mất tập trung vào mục tiêu tỉnh thức chờ đợi Chúa đến. Xin Chúa giúp để mỗi mái ấm luôn tìm thấy những lý cớ để tạ ơn Chúa, thay vì tập trung vào nan đề rồi chán nản, thất vọng. Vì chúng ta đều là con của sự sáng, thì hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau. Theo thư Tesalonica thứ nhất chương 5, câu 5 và câu 11. Một anh trung niên tâm sự, thật có lúc tưởng chừng hết chịu đựng nổi với người vợ trái tính trái nết. Mỗi lần bà ấy nói cho tôi tức lên là tôi cũng tìm cách nói cho hả tức. Khi tham gia học trường Chúa Nhật, tôi gọi bà cùng đi. Chẳng những không đi mà còn mỉa mai tôi làm bộ thiêng liêng. Lúc trước mà nghe câu đó là tôi đáp trả liền thôi. Nhưng nay có lời Chúa, tôi tự nghĩ, bà ấy sống theo cái tôi xác thịt, mình mà đối đáp thì cũng xác thịt thôi. Tôi cầu xin Chúa giúp tôi yên lặng. Từ từ, lời Chúa khích lệ tôi thuận phục Chúa, bày tỏ tình yêu thương kiên nhẫn cùng bà ấy. Dần dần, bà ngạc nhiên về cách cư xử của tôi, cũng bớt hung hăng chống trả. Thêm nữa, khi học về loạt bài Chúa tái lâm, tôi thêm lời cầu thay cho bà ấy mau mau tỉnh thức, kẻo Chúa đến mà mình bị bỏ lại. Gần đây, bà nói tôi chở bà đi học trường Chúa Nhật. Ôi thôi, tôi cảm tạ Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của tôi. Từ ngày có sự hiểu biết lời Chúa, bà nói năng phải lẽ hơn và còn động viên con cái lo yêu mến Chúa vì đang chờ Chúa trở lại. Thật, tôi không biết phải tạ ơn Chúa như thế nào vì việc Chúa làm lạ lùng quá. Mỗi thành viên trong gia đình tin kính sẽ tìm thấy những lý do để tạ ơn Chúa về đời sống tâm linh tăng trưởng từng ngày, được không? Trân trọng kính chào quý thính giả.
Thật hành vinh thay đi bên đứng ngôi chuộc tôi bởi những quy bao vây khiến tôi luôn luôn vui tươi thỏa lòng này. Tròn đường tôi luôn luôn vui vẻ thiên thường vì Chúa ở với sống tôi, người khấn đấng ban vinh hành đời sống tôi. Thật hành vinh đồng đi cùng chân Chúa tôi, thật hành vinh đồng đi bên Chúa chẳng tôi. Ngài diên chân tôi đi trung chính, vượt hầm sâu lên nơi sơn đỉnh, phước bày cho tôi đi cùng thần vinh sinh. Thật hành vinh thay khi tâm tối tôi nhận biết có cứu Chúa ở với, phước bày tâm đơn sơ tin Chúa trọn đời. Mừng thay khi không gian tươi sáng tưng bừng tôi ấn dưới cánh Chúa thánh, thật tôi ở trong Giê-xu đầy hiến vinh. Thật hành vinh đồng đi cùng chân Chúa tôi, thật hành vinh đồng đi bên Chúa chẳng thôi. Ngài diên chân tôi đi trung chính, vượt hầm sâu lên nơi sơn đỉnh, phước bày cho tôi đi cùng thần vinh sinh. Thật hành vinh thay khi tôi đến thiên đàng, đi với Chúa bước xa lang, Chúa với tôi đi sông sông chỗ bờ vàng. Thật hành vinh cho tôi trong nước trên trời, được sống với Chúa thoa bay, Ngài luôn ở bên tôi thật thành phước thay. Thật hành vinh đồng đi cùng chân Chúa tôi, thật hành vinh đồng đi bên Chúa chẳng tôi. Ngài diên chân tôi đi trong chính, vượt hầm sâu lên nơi sơn đỉnh, phước bày cho tôi đi cùng thần vinh sinh.